trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người đẹp xuống tóc của Xuân Vũ.
Hương Liên không còn biết nói sao nữa với Thùy. Nàng chỉ còn nhìn Thùy đưa hai lưỡi kéo luồn vào mái tóc đen mướt óng ánh, và cứ theo mỗi cử động của ngón tay búp măng, thì hai lưỡi kéo thép khép lại, và đau lòng thay. Hễ lần lưỡi kéo khép lại, thì một làn tóc mây rơi xuống đôi vai nõn của Thùy, được để nửa trần theo lối phục sức của nàng. Hương Liên là bạn thân, nhưng không làm sao can ngăn được nàng khỏi làm cái chuyện xuống tóc, mà theo người Việt Nam, đó là một chuyện hệ trọng. Khi nào thề thốt rất nặng nề, cầu nguyện cho một người tai qua nạn khỏi, hay mong đạt thành một việc gì cao quý mà thôi. Chẳng hiểu sao, Thùy lại xuống tóc một cách bất ngờ như vậy. Cả đám con trai con gái của nàng, từ đứa 16 tuổi đến đứa 6 tuổi đều chưng hửng, không hiểu lý do gì. Đứa con gái lớn nhất thì ôm mặt khóc hu hu trong buồng, còn mấy đứa em của nó thì đứng trố mắt nhìn mẹ làm một việc buồn cười quá trời. Hương Liên sang Mỹ trước Thùy ít nhất là 6 năm, nhưng cái chất Việt Nam trong máu của Hương Liên chưa hòa tan được hoàn toàn trong sinh hoạt Mỹ, cho nên nàng vẫn thân thiện với những người Việt Nam, dù xa lạ và chân ướt chân ráo mới tới đây. Hương Liên kém Thùy những một con giáp, nhưng Hương Liên vẫn thường nói với Thùy.
Ra đường ai nói em trẻ hơn chị, em chịu thua.
Thùy đáp.
Thôi đi con quỷ, đừng có nịnh đầm, tao không thấy trẻ đâu.
Thùy trẻ và đẹp thật, mặc dù nàng sắp bước sang năm thứ 40 của cuộc đời, nhưng ai cũng phải chịu là nàng chỉ là chị của đứa con gái lớn của nàng mà thôi. Trời cho Thùy nước da trắng ngà ngọc, nàng không mấy khi dùng kem và phấn sáp, nhưng nước da của nàng mịn như trứng gà bóc, và mái tóc của nàng nữa, đen nhánh và dài quá vai một chút, vì sang đây nàng tỉa bớt cho đúng thời trang. Nhưng hôm nay thì nàng không tỉa mà cắt trụi, từng mớ một, không suy nghĩ, không ngưng tay, cũng không chau mày, tiếc uổng. Hương Liên biết Thùy nhìn rõ khuôn mặt của chính nàng trong tấm gương bầu dục. Nàng hành động cương quyết đến nỗi Hương Liên tưởng nàng đang bị lên cơn điên đột xuất bất ngờ. Rạch, rạch và rạch, những mớ tóc rơi phủ kín vai nàng như tố cáo một phạm nhân nào đã gây ra chuyện này.
Tại sao chị lại phải làm như vậy, chị Thùy? Chị không làm gì khác được hay sao, mà lại đi hành hạ cái bản thân chị như vậy? Chị không biết rằng nhiều người muốn có một mái tóc bình thường thôi, mà còn không có nữa, phải mang tóc giả đó. Còn chị sẵn cái mái tóc đẹp như vậy, lại nở.
Hương Liên suýt bật ra tiếng khóc. Thùy rơm rớm nước mắt, rồi đột nhiên đôi mắt nàng mờ lệ. Nàng trông thấy nàng trong gương chập chờn như bị phủ một lớp mây mỏng, như ngày đám cưới rước dâu. Nàng cố nuốt nước mắt xuống, nhưng những giọt lệ nóng bỏng cứ trào ra, ràn rụa chảy xuống đôi má hãy còn hồng thắm, mẹ của một đàn con.
Trời ơi, em không thể hiểu được chị đó. Em không tin rằng chị không giấu em một điều gì cả, nhưng em muốn là chị đừng có làm như vậy nữa. No mất ngon, giận mất khôn, em xin lỗi chị. Em xin nhắc lại câu nói quen thuộc đó để chị suy nghĩ. Chị không có giận ai cả mà. Nhưng mà sao chị lại tự cho mình một hình phạt quá nặng nề như vậy? Thì chị đáng nhận lãnh bất cứ hình phạt nào, ngay bây giờ.
Hương Liên không hiểu gì cả.
người đàn bà hiền hậu, tốt tánh, chuộng bạn và rất mực yêu chồng. Qua sinh hoạt của gia đình này mà Hương Liên thường ngày được chứng kiến, bỗng nhiên lại hành động kỳ dị như vậy. Theo lời Thùy tâm sự, thì vợ chồng nàng không có những phút huy hoàng, nhưng cuộc sống rất êm ấm. Sang đây cũng vậy. Từ ngày Hương Liên đến làm quen với nhà này, đến nay đã gần giáp năm. Nhưng Hương Liên không thấy được chuyện gì xích mích của hai vợ chồng. Kinh nghiệm sống của Hương Liên làm cho nàng tưởng đến những kỷ niệm của chính mình. Hương Liên có chồng Mỹ, ban đầu rất hạnh phúc. Anh chàng hứa sẽ làm đủ mọi việc của một người chồng lý tưởng đối với nàng. Anh chàng đã làm đúng lời hứa khi hai người vừa ở Việt Nam sang đây. Cuộc sống vẫn hạnh phúc, nhưng chỉ được vài năm thôi, lá rụng về cội, cây đa giếng nước, tiếng cu gáy mùa gặt lúa chín rợp đồng, miếng cá kho tiêu, ngọn rau luộc đơn sơ nàng vẫn không sao quên được. Đôi khi, Hương Liên chỉ thèm một ngọn quế để nêm canh chua mà tìm không ra ở cái xứ này. Hắn ta cũng thế. Vài năm về Mỹ, hắn trở về với sandwich, với bơ sữa, quên hẳn bên mình còn dính một ít hương thơm Việt Nam. Hắn đi làm về, thường thường, rồi luôn luôn, rẽ vào một bar Beer and Girls, để uống những cốc bia trong những gian phòng mờ mờ đèn xanh, mỗi cốc giá gấp 10 lần cốc bia bên ngoài và 15 lần mua về nhà. Hương Liên không chịu được lâu, cảnh ở nhà một mình với đứa con 3 tuổi, mỏi mòn trông đợi đến nửa đêm để nghe tiếng đập cửa. Đêm nào cũng như đêm nào, một thằng chồng say, một gã đàn ông về nhà chỉ biết ói mửa và ngủ trong mê thiếp để sáng bét lại hấp tấp ra đi và diễn lại vỡ tuồng đêm hôm trước khi trở về nhà.
Mọi việc lôi thôi trong gia đình đều do đàn ông cả. Hương Liên buộc tội mọi người đàn ông như là nguyên nhân của mọi gia đình tan vỡ. Nghĩ vậy, Hương Liên bằng nhớ tới ông chồng của Thùy, anh Văn. Văn nói tiếng Pháp khá hơn tiếng Anh, và Văn đã làm quen với một cô nàng đầm lai tên Helen, đang sống ly thân với chồng. Helen gốc Việt nhưng rất giống đầm Tây và lại đẹp, thế mới khổ. Liên cũng có lần ngồi nói chuyện với cả khách lẫn chủ tại căn phòng này 2-3 tiếng đồng hồ liền. Câu chuyện có khi nói bằng tiếng Anh, có khi sang tiếng Việt, vì tất cả đều là Việt Nam hoặc gốc Việt Nam. Nhưng có khi lại lách sang tiếng Pháp, là cái ngôn ngữ mà chỉ Văn và Helen dùng với nhau mà thôi. Bây giờ Liên mới nhớ ra được cái đặc điểm đó. Nàng đâm ra nghi ngờ. Chẳng những nghi ngờ mà đề quyết nữa. Thôi, đích rồi. Đàn ông ham của lạ, được voi đòi tiên, Helen. Nghĩ như thế, Hương Liên mạnh dạn đến bên Thùy, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm kéo của Thùy và nói.
Chị bỏ đi, đừng có làm như vậy thiệt thân vô ích. Người đàn ông như vậy thì chị cứ việc tính toán phần chị, con cái chia đôi, tài sản chia đôi, đường ai nấy đi. Ở Mỹ này đàn bà là cha mẹ. Chị nghe em đi, chị còn đẹp chán. Chị vẫy tay một cái hả, khối đứa nó lao vào, cả Mỹ lẫn Việt Nam, cả ba tàu ở đây cũng có. Xá gì một người chồng phản bội, đàn ông họ là vậy đó. Hồi chưa được thì nói nghe ngon lắm, khi mà được rồi thì quên hết những cái lời hứa xưa.
Liên nói với Thùy như nói với người chồng cũ của mình, với tất cả sự bực tức căm hờn. Nhưng lòng tự ái của Thùy hình như vẫn mê ngủ, không bị những lời nói vuốt ve chọc tức đó động tới mảy may. Hai lưỡi kéo vẫn cứ tiếp tục lùa vào đám tóc mây và làm cho chúng rơi xuống một cách phũ phàng. Thùy lau nước mắt.
Em không hiểu chị đâu. Chị cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng lúc này em hãy để cho chị yên tâm và như ý làm mọi việc chị đang muốn làm.
Mái tóc của Thùy bị xén đi hầu hết, chỉ còn vỏn vẹn mấy mớ bên thái dương. Gương mặt của Thùy trông vừa buồn cười vừa đau thương, giống như gương mặt của một người mất trí. Rơi rơi, những mớ tóc đen nhánh đánh dấu một sự gãy đổ, một sự phủ phàng luân lý hay một gì gì khác nữa. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Ai ơi hãy nhớ lấy, thân thể và tóc tai là do cha mẹ sinh ra, không nên động chạm đến. Ông bà ta dạy như thế, chắc có việc gì bảo tố trong lòng, nên Thùy mới hành động điên cuồng như vậy. Liên bèn đứng phắt dậy, nói vào buồng nơi có tiếng khóc hu hu từ nãy giờ chưa dứt.
Cháu gái ở nhà với má nha, cô đi tìm ba cháu về ngay bây giờ nè, về ngay bây giờ đó nha.
Rồi Liên xách bóp mở cửa ra xe. Liên bay tới nhà Helen, chạy vượt cả đèn đỏ. Văn đang ở đó chứ không ở đâu hơn. Ở đó hai người đang tù tì với nhau bằng tiếng Pháp. họ quên tất cả, quên đồng hương, quên vợ chồng. Đàn bà là bạn thân của vợ la cà tới nhà thì coi chừng, họ sẽ chim chồng. Còn đàn ông là bạn thân của chồng, coi chừng sẽ chim vợ. Liên đã biết rõ điều đó qua kinh nghiệm bản thân còn nóng hổi. Bây giờ 2 năm rõ 10.
Chỉ có người đàn bà ghen mới xuống tóc tàn nhẫn như thế, để cảnh cáo gắt gao anh chồng thôi. Mà mọi rợ thật nhỉ? Cũng da thịt, cũng son phấn, cũng nước hoa. Sao lại không ưng cái của nhà vẫn quen đường thuộc lối, mà lại đi tìm những thứ mà họ không biết gì? Hương Liên càng nghĩ, càng hận đàn ông. Hương Liên thắng xe rất gắt và bước xuống đi thật nhanh, suýt ngã vì vấp vào thềm nhà. Tim nàng đập thật mạnh, như sắp nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt, như chính nàng đi bắt ghen cho nàng. Nàng đứng im lặng bên ngoài không biết là bao lâu, nhưng nàng không nghe gì hết. Bất giác nàng đưa tay lên đập cửa dữ dội, làm cho chủ gia chạy tuôn ra mở cửa thật nhanh. Hãy còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cửa hé rồi mở toang. Đèn bật sáng, Liên đứng chết chân như tượng gỗ trước cánh cửa đã mở và trước Helen đẹp tươi, thơm nước hương hoa. Đôi mắt hấp háy vì ngái ngủ. Hương Liên nhìn Helen, nàng đẹp thật, có thua chi Thùy, lại có vẻ xinh hơn vì cái chóp mũi hơi hước lên của cô đầm lai, mà lại chỉ một con, gái một con trong mòn con mắt. Ôi kìa, Liên làm gì như mất hồn vậy? Không, tôi làm nhà. Không, Liên không làm đâu, tôi Helen đây mà. Vô nhà chơi đi, tôi buồn quá, đang mong bất cứ ai đến. Ai đến cũng sẽ là khách quý của tôi cả. Không, tôi lầm nhà. Bỗng nhiên Hương Liên quay quả trở ra và miệng cứ lẩm bẩm. Tôi lầm nhà, tôi lầm nhà. Helen chạy theo nhưng Hương Liên đã mở máy xe, phóng vụt tới, không để cho Helen nói thêm một lời nào khác.
Gió mát và tiếng xe chạy làm cho Hương Liên tỉnh lại. Nàng vừa bị hẫn vừa tự trách mình quá hăng hái vì thương bạn mà muốn tìm ra ngay lý do của sự xuống tóc phủ phàng. Có lý nào vì một sự đổi thay nào đó của Văn mà Thùy lại làm như vậy? Nhưng nếu không vậy thì cớ gì? Chỉ có tình cảnh ghen tuông mới đẩy Thùy đến hành động đó mà thôi. Đàn ông quả là nguyên nhân của mọi sự tan vỡ gia đình. Trái tim của họ rộng hơn cả bầu trời, mặt đất. Không biết bao nhiêu đàn bà đứng ngồi vào đó cho đủ, cho vừa. Còn đàn bà như Helen thì quả thật tán tận lương tâm. Càng nghĩ tới Thùy đang ngồi trước gương, với khuôn mặt đẫm lệ và những mớ tóc rơi rụng như lá cây mùa đông, Hương Liên càng buộc tội lũ đàn ông thêm nặng nề. Hương Liên suýt nữa thì chạy quá đường rẽ vào nhà Thùy. Nàng phải chờ cho dòng xe dứt ngang mới lui lại và quẹo vào được. Nàng vừa định đạp ga để vọt tới thì nghe tiếng còi quen quen. Thì ra xe của Văn vừa chờ tới. Văn ló đầu ra cửa xe nói, nè, phạm luật đi đường rồi nghe bà Liên. Vẫn có thói quen gọi tất cả đàn bà có chồng bằng bà, chứ không như vợ chàng gọi những người ít tuổi hơn bằng cô em theo lối Việt Nam. Hương Liên như lửa đổ thêm dầu, phừng phừng cháy lên.
Anh đi đâu về đó, anh Văn?
Ủa, thì anh đi làm về chứ đi đâu?
Ca anh dứt mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ rồi, anh biết không?
Ủa, mấy giờ thì mấy chứ, vợ tôi biết rồi mà.
Biết rồi hả?
Hương Liên gằn giọng.
Tôi sợ chưa biết chứ, anh đi đâu anh nói thiệt nghe coi.
Mặc dù Hương Liên không tìm thấy Văn trong nhà Helen, nhưng nàng vẫn không hết nghi ngờ. Một lần bắt được 90 lần không, biết đâu chàng ta vừa mới rời khỏi đó mà mình tới. Bị Hương Liên gai gắt, nhưng Văn vẫn tươi cười. Ủa, sao hôm nay bà điều tra tôi dữ vậy? Bộ muốn lấy hồ sơ tôi cho... Văn cười vả lả. Thôi, đi vô ăn cơm tôi mời bà.
Thôi đi anh, không có cơm nước gì hết ráo á. Anh về mà xem chị Thùy kìa. Tại anh á, tại anh hết, anh tệ lắm, anh hư lắm. Vợ anh đẹp, con ngoan như vậy đó, mà anh còn đòi cái gì nữa, hả? Đàn ông các anh thiệt là quái gở. Sang đây đủ vợ đủ chồng như vậy, ai bằng? Hàng triệu người muốn đi mà không đi được kìa, còn anh đi được á, sang đây không coi hạnh phúc của gia đình ra đồng ten nào cả. Cứ lả lướt như là ở Sài Gòn vậy á. Bên đó thì còn tha thứ được chứ, nhưng mà sang đây á là tội nặng, nghe chưa?
Trong lúc tức giận, Hương Liên đã đi quá trớn vào địa hạt riêng của hai vợ chồng Văn, nhưng nàng không hay biết chi cả. Còn Văn thì vẫn cho là Hương Liên hồn nhiên, và vì binh vực Thùy mà buộc tội chàng, tội gì không biết, tự nhiên đổ sập xuống đầu chàng.
Nè, anh Văn, anh khai thiệt đi, anh vừa tới nhà Helen về phải không?
Như vậy rồi sao?
Rồi sao? Rồi sao nữa hả? Chị Thùy cắt hết trơn tóc ở nhà kìa, anh về coi kìa.
Hương Liên òa lên khóc. Văn vẫn lặng thinh, bình tĩnh như không biết việc gì xảy ra hết. Chàng nói chậm rãi. Nè, mà chuyện đâu còn có đó thì để tôi về xem sao.
Ờ, xem cái gì nữa? Thôi, tôi chào anh, tôi về nè, không có bao giờ tôi tới nhà anh nữa đâu.
Dứt lời, Hương Liên xì mũi một cái thật mạnh, như để chấm câu bằng một cái chấm thật to, thật dứt khoát, rồi đạp ga phóng xe tới, để lại cho Văn ngơ ngác lạc hồn. Hương Liên ra khỏi đường nhỏ, phóng vùng vụt như gió, nàng đã trút một phần cơn giận lên đối phương. Còn một phần nữa, sau khi quyết định, nàng trở lại nhà Helen để mưa xuống đầu cô đầm lai này, rồi từ biệt không chơi với cô ta. Lần này thì Hương Liên rất trầm tĩnh, nàng gõ cửa thật chậm rãi và cũng như lần trước. Helen mở cửa với vẻ tươi cười xinh như hoa.
Ồ, Liên à, thấy không? Tôi bảo là lầm nhà mà, sao lại trở lại thế này? Này, coi chừng lầm cả người đấy. Nhìn kỹ xem có phải Helen không rồi hãy vào, để cho khỏi bị nhầm nhé.
Hương Liên như kẻ mất hồn vừa tỉnh lại, không biết phải xử sự ra sao, trong khi Helen kéo tay nàng vào.
Đi, vào đây, đánh ít bàn tứ sắc cho đỡ buồn, buồn đến chín cả người, mong bạn đến, vừa đến lại vụt đi. Này, có chuyện gì vậy Liên?
Hương Liên uể oải bước theo Helen và nói.
Em quên cái bóp ở đàn kia nhưng mà tìm được rồi. Ôi giời ơi, có vậy mà tưởng như là Liên mất bồ. Trời, mình đâu có bồ đâu. Thế à, thiệt nhá. Cay phải không? Cay thiệt hay cay ít hôm?
Kéo ghế cho bạn ngồi, lấy cốc Rock Sprite cho Hương Liên, rồi Helen tiếp.
Thật đấy, tôi biết Liên là vì qua tôi hiểu Liên. Bây giờ chúng mình chán hết cả rồi, có phải không? Nhà, cửa, xe hơi, con cái, mình đủ cả. Cả một ông chồng Mỹ dư tiền cho mình xài, chiều chuộng mình cực độ. Nhưng mình vẫn thấy đó không phải là cuộc sống lâu bền cho mình, Liên ạ.
Hương Liên quên để ý, lần này Helen ăn mặc đẹp như sắp đi đâu. Hương Liên lại phải công nhận thêm một lần nữa là Helen rất đẹp, nét đẹp có vẻ ác một chút, nhưng vẫn là đẹp, và lại tỏ ra thông minh trong mọi câu chuyện. Điều này làm cho vẻ đẹp của Helen sắc hơn lên, như có cạnh, có bùa mê hoặc đàn ông. Helen nói tiếp.
Liên ạ, mình muốn ly dị, thật đấy. Mình muốn ly dị để rồi mình muốn tìm một người bạn Việt Nam, tâm đầu ý hợp hơn. Đó là ý định của mình trong những ngày gần đây. Vì thế mà mình không sang Đức với hắn. Hắn đổi sang đó đã 3 tháng nay rồi. Xa hắn. Không hiểu sao mình thấy nó khỏe mà nó nhẹ, thảnh thơi vô cùng.
Không hiểu sao hôm nay, Helen lại sổ bầu tâm sự nặng nề của nàng ra với Hương Liên một cách đột ngột như thế. Hương Liên nhìn thẳng vào Helen.
Tốt lắm, nhưng đừng có quăng chài vào gốc mà mất cả chì lẫn chài nghe không bạn?
Helen đáp.
Đàn ông di cư sang đây, quờ đụng mà. Họ cần chúng mình để sưởi ấm sống cái cuộc sống cô đơn. Ôi, mấy ông ấy sẵn sàng chấp nhận cái dĩ vãng của mình, nếu như mình đã đến với tìm họ, hoặc bất ngờ họ ngỏ ý với mình.
Hương Liên đáp.
Được lắm, tôi cũng đồng ý đó. Nhưng mà thôi, sưởi ấm những cuộc đời cô đơn thôi. Chứ kẻ hổng cô đơn thì đừng có đụng vô nha, bà chị.
Hương Liên cứ bao vây Helen bằng những lời nói gây cấn mãi mà Helen vô tình không biết. Helen hỏi.
Nào, thế có đánh tứ sắc không? Thôi, hôm khác đi, đánh có 2 tay đâu có ra tứ sắc. Này, dùng tí rượu nhé, cho nóng. Nóng rồi đi lại chị Thùy chơi. Thôi, tới đó làm gì? Tôi không bao giờ tới đó nữa đâu. Kìa, Hay nhỉ? Tại sao thế? Thôi xin phép không trả lời chị về việc đó. Này, nếu hôm nay Liên không đi thì tôi không ép. Nhưng tôi nhất định phải đi. Đây này.
Helen móc túi lấy ra một mẫu giấy con.
Này, 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 đọc đi. Đọc đi rồi sẽ rõ.
Hương Liên đọc ngay.
Mời Helen tới như đã hẹn. Chúng tôi mong lắm có thể xảy ra một trận tứ sắc tơi bời. Văn.
Đích thị rồi, Văn đã đến đây. Hương Liên nói.
Nè, anh Văn đưa giấy này cho chị hồi nào vậy? Vừa ngay lúc trước khi Liên đến đây nè.
Vậy là đúng 100%, họ đã hẹn nhau tại nhà, và trong câu chuyện trước mắt mọi người, họ lại chêm đôi câu tiếng Pháp có trời hiểu. Hương Liên muốn trông thấy cái cảnh bi hài kịch do họ đóng với nhau trong đêm nay, mà nàng là khán giả độc nhất.
Đi thì đi. Tôi cũng được chị Thùy mời ăn cơm tối nay nè. Này Liên, vào phòng rửa mặt và nằm nghỉ tí xíu đã, hãy còn sớm mà. Không, tôi muốn đi xem hát sớm.
Hương Liên cười mũi.
Hay nhỉ, hát gì? Thế Liên có mua ticket cine à? Không, tôi quên, đêm mai mới đi, nhưng mà tối nay có thể là một màn hát hay hơn cả tuồng kiếm hiệp nữa đó. Chập sau, hai nàng phóng tới nhà Thùy, mỗi người một chiếc xe cũng chạy trên một con đường giống nhau đến cùng một nơi, nhưng trong đầu óc mỗi người lại vẽ ra những cảnh tượng khác nhau hoàn toàn. Liên thì trông thấy trước cảnh xô xát giữa Helen và Thùy, rồi Văn đứng ra can với những lời lẽ ba phải, đám con của Thùy bu lại bên mẹ khóc om lên. Trong lúc trên bàn đầy những mớ tóc vừa rơi khỏi mái đầu của người vợ, người mẹ đau khổ. Còn Helen dự tính đánh một trận tứ sắc với tất cả sự thông minh của mình để trả thù những trận thua trước cũng tại đây. Helen bảo Liên đã xuống xe đến cửa nhà trước. Này Liên, sao không gõ cửa đi? Hương Liên lặng thêm một lúc mới đáp. Thôi, tôi muốn Helen gõ cửa đó, muốn Helen coi thử trong cái quang cảnh đang vui vẻ ở trong nhà trước nhất, vui lắm đó. Thế à, có gì mà vui thế? Hôm nay kỵ cơm thân mẫu. Chị Thùy cho nên chị mới mời mình đến dùng cơm đấy, sau đó là đánh bài giải trí. Phải đó, nhưng còn có những màn khác vui hơn tứ sắc nhiều. Helen hồn nhiên đưa tay gõ cửa, đứa con lớn của Thùy mở cửa lễ phép. Dạ xin hai cô ngồi chơi, ba má cháu tí xíu nữa sẽ ra. Hai người ngồi không ai nhìn ai, mỗi người một dự kiến riêng. Lạ nhé, không có chuyện gì cả. Hương Liên nghĩ, hồi nãy ở đây Thùy ngồi cắt trụi mớ tóc đẹp của nàng, con cái khóc om sòm, Văn về, phải có cuộc cãi vã chứ, sao bây giờ lại im lìm như vậy? Liên à, thế tí nữa mình sẽ tới quan luôn 3 lần 17:40 nhé. Không, chị sẽ đứt chén ngay bây giờ. Hương Liên dùng chữ đứt chén với sự cố ý nhưng Helen không để ý. Helen không để ý gì cả, cứ nói chuyện tứ sắc thuần túy. Này, thế mình sẽ xem vận mạng của mình trong trận bài này nhé. Vừa tới đó thì hai vợ chồng Văn xuất hiện. Thùy đi trước, Văn theo sau. Chàng ta tươi cười chào khách. Cái cà vạt màu huyết dụ càng tăng vẻ đứng đắn của Đức Lang Quân. Thùy với vẻ mặt no đủ hạnh phúc của một bà vợ. Tuy ngấn lệ khi nãy hãy còn in trên bờ mi mắt, nàng tươi cười. Trời ơi, quý bạn tới muộn quá, vợ chồng tôi chờ hoài. Trễ một chút là ông đánh xe đi đón rồi đó. Xin cảm ơn chị. Còn Hương Liên ngồi lặng thinh. Nàng không trố mắt nhìn, nhưng trong lòng rất đổi ngạc nhiên. Mái tóc Thùy rơi rụng từng mảnh xuống vai nàng, dưới hai lưỡi kéo thép phủ phàng. Bây giờ sao lại uống quan rất thời trang thế kia? Chính mắt Hương Liên chứng kiến, nàng đã xuống tóc với nét mặt đẫm lệ lúc nãy và bây giờ cũng chính Hương Liên, nhìn thấy nàng diễm lệ với môi hồng. Với mái tóc vừa làm rất đẹp, chiêm bao hay ảo thuật. và cũng không có tấn bi hài kịch này xảy ra đây cả. Văn gọi con gái dọn cơm và nói với các vị nữ tân khách.
À, hôm nay là ngày kỳ cơm cho thân mẫu tôi, nên nhà tôi buồn lắm, khóc hoài à. Cô nàng nhớ má như là trẻ nhỏ của tôi mà nhớ mẹ vậy. Hễ nhớ là khóc, mà khóc thì dỗ không nín.
Văn ngừng lại một chút, rồi tiếp.
À, không nói giấu chi hai bà, vợ tôi đã xuống tóc để báo hiếu cho má tôi ở quê nhà, không biết còn sống hay đã...
Ồ, thế à? Sao chưa có ai tin mà anh chị lại kỵ cơm cho bác thế? Văn giải thích.
À, theo lời một nhà tử vi ở Sài Gòn thì má tôi là về hồi tháng 8 âm lịch năm ngoái. Còn nếu không có chuyện gì thì má tôi sẽ thọ đến 85 tuổi. Mà đêm qua thì vợ tôi nằm chiêm bao, thấy rụng một cái răng. Mà theo thông lệ, thấy răng mà rụng là có người trong thân tộc mất. Như vậy là hợp với cái lời đoán của cái nhà tử vi. Cho nên nhà tôi làm lễ kỵ cơm cho má tôi ở quê nhà.
Văn lắc đầu kể tiếp.
Mà ở cái xứ này chạy kiếm một ốp nhàn khó quá. Cũng may là có một cái tiệm tàu, có một ít hàng Á Đông.
Helen ngạc nhiên nhìn mái tóc giả của Thùy, mà nàng không ngờ là tóc giả. Còn Hương Liên thì nguyết Thùy một cái ghê gớm. Xí! Vậy mà không nói gì hết để em gây sự với anh Văn quá xá luôn. Anh Văn à, đừng phiền em nha. Em thương mái tóc chị Thùy quá à. Văn cười độ lượng.
Never mind, không sao đâu. Cảm ơn cái sự chiếu cố của Hương Liên và Helen đối với chúng tôi. Nhưng mà tôi xin nói rõ là nhà tôi xuống tóc là để báo hiếu cho má tôi. Mà rất tiếc là đến giờ phút cuối cùng, thì chúng tôi năn nỉ cụ mãi, cụ không chịu đi với chúng tôi.
Thùy vỗ vai Hương Liên. Trời ơi, tội nghiệp em gái không? Quý chị, Hương Liên phụng phịu.
Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với Người đẹp xuống tóc của nhà văn Xuân Vũ đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.